chỗ nào đang giảng ấy nhỉ? Chỗ nào đang giảng xin giảng, nói tiếp cái đoạn của mình. Con nói lại cả cái đoạn đấy đi. Con để ý cái gì là thiến hoặc, cái gì là tư hoặc, biết nó, rồi lại cái cách làm thế nào để hàng phục nó. Thì các con phải để tâm như thế thì cái học nó mới có ích lợi. Chứ còn cứ đọc xuông qua ba chữ, gấp sách lại thì là vô ích. Con nhận đi. Tư hoặc rồi đây. Nếu mà mình cho là thật thì đó là kiến hoặc. Con phan duyên với cái bóng ấy mà con cho tốt xấu thì đó là sang cái tư hoặc rồi. Cái tư hoặc còn nặng nề nhiều nữa, hơn nữa. Nhưng nếu mình phá được kiến hoặc thì tư hoặc nó dễ ợp. Đã. Mà con phải nhận định ở nơi mình. Mỗi khi thấy, mỗi khi nghe, biết ngay đây là kiến hoặc, đây là tư hoặc. Mà phải học ở nơi mình ấy, thì mới ăn thua. Nhận thấy kiến hoặc, tư hoặc ở nơi mình, thì từng niệm chúng ta đang huân tập cái này. Mà con đọc ở đây con thấy rõ ràng cái kiến hoặc tư hoặc này là gốc đọa lạc. Mà chúng mình đeo cái gốc này ở nơi mình, mà từng niệm chúng ta đi vào cái lối này, các con có thấy sợ không? Đấy, nhân nhờ học mà được các ngài thức nhắc. Chứ nhiều khi mình có biết mà mình cũng cứ quên, thì hóa ra thành chán thua gì. Thì bây giờ đây ấy, làm sao mà nhắc nhở nhau. Chứ cái kiến hoặc tư hoặc này là cái vô cùng nguy hiểm, mà chúng ta lại đang đứng ở trên cái đà này để mà tuột xuống dốc. Nên con giảng đi, thầy cứ cướp lời của con từ nãy giờ. Đây là cái nhận thức của con đã sanh, phải không? Đó. Mỗi khi thấy một cái hình nào, bất luận là cành lá hay là một cái ảnh, một cái hình, một cái ảnh nào hiện lên, và suốt ngày chúng mình kiến hoặc đấy. Mỗi khi một bóng hiện lên, con biết ngay đây là một nhận thức đã sanh. Mà cho là thật thì sao? Con phải tách cả hai, cái kiến hoặc khác, cái tư hoặc khác. Mà thầy đang nói đến cái kiến hoặc. À, từ nãy ba bốn lần con cứ dính hai cái vào với nhau, là bởi vì chúng ta học một cách thô sơ, không tỉ mỉ thì không vỡ được đâu. Đã. Cái tư hoặc, con thấy cái nhận thức nó sanh, thì ngay cái bóng ảnh ấy mà con cho là thật ấy, con nhận, con thọ cái bóng đó, đó là kiến hoặc rồi. Đó. Rồi con lại phan duyên vào cái bóng ấy để mà khổ, mà vui, mà yêu, mà ghét, thì đó là tư hoặc. Tức là hai cái hoặc. Con nhận thấy hai cái không? Đó. Phải phân tách nó ra, chứ không phải đợi đến cái lúc mà cái yêu, cái ghét nó thành tham, thành sân rồi nó mới là hoặc. Không phải đâu. Ngay từ lúc cái bóng hiện lên thì cái ấy gọi là kiến hoặc. Thế con duyên vào cái bóng ấy thì liền là tư hoặc. Con nhận không?
À,
đấy. Mà xin với chị em là hàng ngày tập quan sát, nhận ra mặt chúng nó. Chứ nuôi giặc ở trong nhà, nó đang lôi mình vào địa ngục, mà lại không biết mặt nó thì làm sao mà hàng phục được nó. Cho nên phải hàng ngày quan sát ngay nơi sáu căn của mình, đâu là kiến hoặc, đâu là tư hoặc. Biết nó thì nó tan liền, không phải dùng gươm, dùng dao gì mà giết nó. Cho nên chỉ cần tỉnh thôi, hãy biết thì nó tan liền, mà không biết ấy, thì nó lôi cô đi. Mà các con phải nhớ là các ngài dứt rồi. Rồi nghĩa là hoàn toàn hết. Phải dứt rồi. Cho nên thấy các ngài, các bậc A-la-hán, chúng ta so với các ngài, chúng ta xa xôi biết ngần nào. Chúng ta còn chưa biết cái gì là kiến hoặc và tư hoặc, trong khi các ngài đã dứt được hoàn toàn rồi. Đó, trong kinh nói nếu còn một tơ hào ấy thì chưa có giải thoát. Mà các ngài không còn một tơ hào nào, bằng cớ là các ngài đã giải thoát rồi. Này. Thế các ngài dứt rồi này. Thì biết cái ngôi vị của các ngài đã cao biết chừng nào. Nhưng mà thầy xin trong đại chúng để tâm đến cái kiến hoặc tư hoặc. Còn cái việc trần xa hoặc với vô minh hoặc này thì dĩ nhiên là nó đang nhận chìm chúng mình. Nhưng mà về sau à, bây giờ hẳn lo hai cái mối nguy hiện tại ở ngay trong tâm mình. Hiện tại bây giờ là cái kiến hoặc và tư hoặc. Tuy đây Phật chê các vị A-la-hán, Phật muốn nâng các ngài lên ngôi vị Phật, nhưng mà đối với chúng ta thì các vị A-la-hán này đang là các bậc thầy, chúng mình còn đang theo gót các ngài chưa xong. Đã, chúng ta tới các ngài đã dứt rồi đã, cái kiến hoặc với tư hoặc. Thế bây giờ các ngài làm gì nhỉ? Chúng các ngài phải tiến lên đại thừa, tu các pháp môn của đại thừa thì mới phá được trần xa hoặc là cái gì? Chữ hoặc là mê. Cái mê nó còn nhiều lắm, nhiều như cát, như bụi, cho nên gọi là trần xa, nghĩa là nó nhiều lắm, không đếm được, không nói được, cho nên gọi là trần xa. Trần là bụi, xa là cát, nhiều như cát bụi, nghĩa là cái kiến hoặc với tư hoặc này là những cái thứ mê hoặc phần thô. Đấy. Khi mà các vị thánh A-la-hán dứt được kiến hoặc tư hoặc rồi thì còn cái loại, còn những cái loại mà tổng quát, gọi tên nó tổng quát gọi là trần xa hoặc, nghĩa là còn những cái mê lầm nhiều như cát bụi nữa. Thế với lại một cái nữa là gì? Thế sao lại gọi, sao thầy tưởng cái đám cát bụi này là nhiều quá đi rồi, thế sao lại còn vô minh nó đứng ở đâu nữa? Cũng không biết nữa, bị nó trùm kín mít đó, tối mù tối mịt mà vẫn không biết đến nó nữa. Cái vô minh hoặc này nó che, khiến cho con không thấy được chân tâm bản tánh của con. Rời được cái vô minh này thì mới thấy được cái chân tâm bản tánh của mình.
Là cái chỗ mà thầy nói là kiến hoặc tư hoặc là các bậc thanh văn các ngài đã dứt, và các ngài còn thấy tâm là thầm thầm chuyển đời thì rất là còn cái chỗ là như là biến
dịch
là trần sa
biến, hợp, biến dịch sanh tử.
Và thầy trần sa hợp vô minh hợp là tức là các ngài còn ở đây là tức là cái đó nó thầm thầm nó chuyển cái tâm là.
Cái chuyện này nó chả thầm đâu, cũng như chúng ta bây giờ đây đang mù lòa đấy, vô minh ấy. Hồi xưa đi sư Chế Hải tới than phiền với thầy rằng con về con, bởi vì ni sư ở ngoài ở Mỹ mới đỗ tiến sĩ ở Mỹ về, ni sư mới giảng pháp cho chư tăng chư ni ở trường cao đẳng Phật học, thì ni sư bảo con giảng mà họ chả hiểu gì cả. Thế thầy mới đố ni sư, thầy bảo thế vậy thì ni sư giảng về 12 nhân duyên mà nó chả hiểu gì cả, về cái kiến hoặc và tư hoặc đó nó chả hiểu gì, thì bây giờ ni sư 12 nhân duyên đấy, vậy thì cái vô minh nó là cái gì, nó ở đâu, ni sư giảng tôi nghe nào. Ni sư cứ giảng đi, tôi nghe tôi hiểu. Thầy nói thế thì ni sư cũng không biết cái vô minh nó đứng đâu nữa. Bây giờ bảo chỉ cái vô minh, cái thầy mới bảo thì ni sư cứ cái hồi đó ngài còn trẻ tuổi, gọi mình sư cô, có gì đâu sư cô, cứ nhắm mắt lại thì sư cô sẽ thấy vô minh liền. Chúng ta nhắm mắt lại chúng ta thấy gì không? Thế đấy, đấy cái vô minh đấy chứ còn gì nữa, chúng ta có biết cái gì đâu, mù mịt hoàn toàn đó. Chứ nó có xa xôi gì đâu, nó là chúng mình là nó mà. Cho nên đấy, bây giờ cứ nhắm mắt, mình mở mắt ra thật ra mình còn vô minh hơn. Cũng như người chiêm bao ấy, thì cái chiêm bao ấy nó còn nặng hơn cái ngủ, phải không? Đấy. Còn mình mở mắt ra là chiêm bao, nhắm mắt và dặn vào là người ngủ say. Đấy. Chúng mình có biết cái gì? Nhắm mắt thì là mình biết mình tối, chứ mở mắt ấy, thì mình thấy các cảnh này nó toàn là kiến hoặc cả, nhưng mà mình trông mình lại thấy là ấy, tôi thấy là cây bơ, ấy tôi thấy cây xoài, tôi biết bà A, tôi biết bà B, tôi biết cô này tốt, cô kia xấu, nhưng mà đâu có biết cái đó chỉ là kiến hoặc và tư hoặc. Đấy, là những cái mê đó mà mình cho là mình biết, tôi đang thấy, tôi đang biết. Đấy. Cho nên vô minh chính là chúng mình hiện tại bây giờ. Cứ nhắm mắt lại thì đấy, thấy tối. Đó, là mình đang ngủ đấy, đang mê đấy. Mà mắt ra là cái mê thêm một trình độ nữa, cũng như người ngủ lại chiêm bao nữa. Thấy hình này hình kia cho là thật. Đấy, chúng ta là cái đáng thương như vậy. Hộ thầy hai cái chữ kiến hoặc tư hoặc, mà nhận cho ra để thấy chúng mình mê muội đến trình độ nào, mà chịu khó niệm Phật đi để mà tiêu những cái mê đó, mà còn về đến cực lạc, còn cứu trước nữa là cứu thầy, sau nữa ông bà cha mẹ bạn bè anh em, chứ không có chìm trong đường mê mãi, bao giờ tỉnh cho ra.